This is KBDT from Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ Hai cho đến thứ Sáu từ 9:35. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là thứ Năm. Mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng hôm nay. Mai Trâm xin chào anh Tiến Dũng. Hôm nay ai mà mong mùa thu là hình như thu đã đến rồi và hình như quá thu sang đông luôn rồi, anh Tiến Dũng ơi.
Ví dụ khi kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi chào đến Mai Trâm. Đúng là như vậy, sáng hôm nay vừa chạy ra đường mình chạy bộ chạy vô liền, mình còn áo vô, mình không gọi là underestimate, nghĩ là hôm nay thời tiết chắc cũng khoảng nhìn 50 mấy 60 ok, nhưng mà không ngờ là 40 độ. Rất là chưa bị sao, phải chăm khỏe không?
Cảm ơn anh Tiến Dũng, mà chăm vẫn khỏe. Đúng là anh Tiến Dũng underestimate thời tiết rồi. Sáng 8 giờ sáng mà cũng chỉ có ở Grand Prairie cũng chỉ có 45 đến 46 độ, mà 5 giờ sáng mà anh Tiến Dũng đi ra đường exercise mà không có áo lạnh là quá underestimate. Hôm nay anh Tiến Dũng vẫn khỏe chưa?
Anh Tiến Dũng rất là khỏe, chỉ có lúc mà bệnh là không có khỏe thôi. Sao phải chăm khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng, mà chăm vẫn khỏe. Và hình như hôm nay thời tiết nhiều người cho là rất đẹp, và hình như là thị trường chứng khoán cũng một màu xanh khá đẹp, phải không anh Tiến Dũng?
Nhưng mà ngồi trước cái máy, Tiến Dũng có những cái máy để trước mặt đây đó, thì cái cổ phiếu của quý vị như là Tesla, Rivian, Lucid, hay là VinFast, cái xe điện đó, nó xuống thê thảm. Trong cái đó thì chứng khoán vẫn là con số màu xanh. Cái này thấy bối cảnh này thấy rằng những cái cổ phiếu của những cái corporation đó, nó nghiêng về technology, đặc biệt về những semiconductor, những cái như là về hay là về Google, hay là về Amazon, hay là lên rất là mạnh, cái thị trường rất là mạnh. Thì mình đọc nó là đúng và nó đạt những con số kỷ lục mới vào buổi sáng ngày hôm nay. Trước khi gửi về những thông tin về kinh tế, thì chúng tôi mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay riêng về Dow Jones đạt con số kỷ lục mới là 43.159 điểm, lên được 82 điểm. Nasdaq thì cũng sắp sửa lên 39 điểm, 18.411 điểm. S&P 500 lên 8 điểm, 5.850 điểm. Dầu thô thì lên được 41 xu, 7.080 xu cho một thùng dầu thô. Vàng đạt được con số kỷ lục mới lên 14.59 xu, hiện tại là 2.705.90 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 5.95, 30 năm là 6.51. Vàng ở Việt Nam mua vào là 84.500.000, bán ra là 86.500.000, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, sáng nay Bộ Lao động cho biết số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc đã giảm 19.000 người sau khi tuần lễ vừa rồi là thất nghiệp tăng lên 30 mấy ngàn người. Hiện tại là 241.000 người, kính thưa quý vị, chấm dứt vào ngày 12 tháng 10. Đây là bản tin đầu tiên, là bản tin tốt. Bản tin thứ hai là những cái bản tin tốt này chúng xin để vào hai cái dấu, cái câu, tức là hai cái dấu hỏi đi ha, dấu chấm than đi ha. Bản tin thứ hai là sáng hôm nay Bộ Thương mại cũng đồng tình gửi là một cái report rất tốt cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ hiện tại, đó là những cái retail sale đã tăng lên 0.4% vào tháng 9 vừa rồi, tức là cái doanh thu hay là cái số doanh thu của các nhà bán lẻ được tăng lên. Cái vấn đề như thế này, Tiến Dũng xin hỏi là Bộ Thương mại chỉ tập trung vào Costco, tập trung vào Walmart, tập trung vào Kroger, tập trung vào Target để lấy ra cái số doanh thu của các cơ sở bán lẻ. Có bao giờ mà Bộ Thương mại đi vào Macy không? Có bao giờ Bộ Thương mại đi vào những cái nơi, cái mall hay là những cái như là Old Navy hay là những cái Home Depot hay là Lowe để làm một cái khảo sát để đưa ra cái số mà chính xác một chút được không? Hoàn toàn là không. Họ phải đi vào những cái chỗ mà sầm uất đông đúc, đặc biệt về những cái essential, tức là những cái nhu cầu của người dân. Chúng ta thấy Costco không bao giờ giảm khách hết, tại vì nhu cầu của người dân đang tăng, và đặc biệt về những cái nhu yếu phẩm, ăn uống, những cái gì mà quan trọng mỗi ngày. Nên những cái chỗ khác họ không đến, họ tập trung vào những cái chỗ mà bán đồ, mà những cái gì mà quan trọng mỗi ngày cần thiết, nghĩa là essential. Vì thế Tí Dũng không có tin 100% vào những cái report này. Tí Dũng rất là nhạy cảm về những cái report hoàn toàn không chính xác. Tại vì chính cá nhân quý vị là những người thấy rõ điều đó. Quý vị đồng ý không? Cái cơ sở của quý vị làm ăn hiện tại bây giờ có ok không? Quý vị nào mà nói là ồ, tiệm nail tôi đang đắt lắm, đưa tay lên. Hay là ồ, chúng tôi có nhà hàng đang rất là đắt, đưa tay lên. Tức là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều về những cơ sở thương mại, đặc biệt những cơ sở thương mại nhỏ, small business. Cái bản tin đó thì Tí Dũng xin gửi vị, tại vì nó đã nằm trên các cơ quan truyền thông để Dũng gửi vị thôi. Nhưng mà Dũng chỉ nói đến chính quý vị là nếu là tin đó, thì quý vị cũng nên cẩn thận. Tại vì quý vị sẽ nghĩ là ô, kinh tế tốt, xài tiền thoải mái, coi chừng. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Airbus. Ngày hôm qua thì bản tin này được đưa ra sau khi mà Boeing đã lay off 17.000 nhân viên, thì Airbus cũng lay off 2.500 nhân viên. Cái vấn đề ở chỗ này, quý vị cũng biết Airbus là một trong những cái hãng mà sản xuất về máy bay nổi tiếng ở châu Âu, đúng không? Cạnh tranh địch với Hoa Kỳ với là Airbus với Boeing là hoàn toàn không có chạy đâu hết. Nó giống như là hai cái công ty này là không thiếu được, thiếu là không có máy bay đi luôn. Hai cái cạnh tranh với nhau, và hai quốc gia này bên kia là cả một cái tập đoàn của châu Âu, gồm có Đức, rồi bên chế mà máy nằm ở Đức và Anh và Tây Ban Nha. Tức là một cái hãng Airbus nó có những chi nhánh lớn là nằm trong ba quốc gia. Pháp là cái nơi chính, rồi Đức, rồi Anh, rồi Spain. Và chúng ta biết rằng họ lay off 2.500 nhân viên. Và nhiều người nói, ủa Airbus làm ăn được mà tại sao lay off nhân viên? Nhưng mà Dũng xin nói một câu mà ta có thể vì dễ hiểu hơn là Airbus đã thừa gió bẻ măng. Tức là lợi dụng lúc Boeing vừa lay off, họ lay off luôn. Tại vì Airbus họ không phải chỉ làm máy bay, họ làm những cái về những cái quốc phòng nữa, như là về missile nè, rồi fly nè, những cái bay nè, rồi space nhiều lắm các quý vị. Cái lý do vì người ta thường nói là nhất nghệ tinh, nhất thịt binh, đúng không? Như là Boeing họ chỉ làm defense và máy bay thôi, that's it, done. Thì họ vẫn duy trì, mặc dù họ cũng lên voi xuống ngựa nhiều lần rồi. Cái lý do mà Dũng giải thích như thế này, họ lợi dụng họ, ơi, như quý vị, tức là Tí Dũng làm cho Airbus, tại vì không biết về tình hình của Boeing đi ha, là Boeing tại vì thiếu tiền, hết tiền, không có tụi bay đình công hay tụi đuổi luôn. Nhưng mà những người nhân viên Airbus cho rằng ô, Boeing đang lỗ nên lay off nhân viên, nên Airbus cũng nói là nếu mà Boeing lỗ sao tôi lời được, tôi cũng lỗ, tôi lay off nhân viên, lay off 2.500 nhân viên. Cái lý do như thế này quý vị. Tí Dũng sẽ giải thích quý vị là ở Hoa Kỳ hay là ở quốc gia nào cũng vậy, có những người làm ăn rất tốt về một lĩnh vực, nhưng mà khi chúng ta xé lẻ ra nhiều lĩnh vực khác là chúng ta một cái sự sai lầm rất lớn, rất lớn. Mà ông bà nói là nhất nghệ tinh, nhất thịnh binh. Chúng ta nhớ GE không? GE là General Electric. Thì họ làm đầu tiên là họ sản xuất những cái mặt hàng như là máy của máy bay, động cơ máy bay. Ok? Sau đó, họ nổi tiếng rồi. Họ bắt đầu làm từ bóng đèn cho đến động cơ máy bay. Chúng ta thấy tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, everything đều có cái tên GE trong đó hết. Bây giờ Tí Dũng giải thích, chứ là dễ hiểu. Cái động cơ máy bay GE quá tốt, nhưng mà cái bóng đèn nó quá tệ, thì nó kéo luôn cả một cái reputation của một company xuống. Quý vị hiểu điều đó không? Bóng đèn không ai recall, tự nhiên cái GE cổ phiếu đi xuống, mặc dù cái máy của động cơ máy bay quá tốt, nhưng mà nó kéo luôn. Thôi giờ thí dụ dễ hiểu nè. Quý vị bán phở, ok, nổi tiếng vô cùng, phở ngon lắm luôn. Sau này nhiều người vô phở cơm chiên, bán cơm chiên luôn. À, vừa phở vừa cơm chiên bán chung với nhau. cũng ngon lành luôn. Sau này vô từ Ý thì nổi tiếng rồi, bán thêm mỗi món đâu sao, bán gỏi cuốn. Tự nhiên một ngày nào đó người ta ăn, người ta thấy gỏi cuốn không ngon nữa, là họ kéo luôn cả một cái reputation tiệm phở đó xuống luôn. Ăn phở đâu, ôi phở nó dở lắm, gỏi cuốn dạng. Cái phở không có dở, nhưng mà gỏi cuốn nó dở, làm gì người ta không đến nữa. Thì đó là những cái hiện tại bây giờ, thì cũng do là những công ty mà đã thành công một lĩnh vực rồi đó, thì giữ luôn thì ok. Chẳng hạn như Tesla, cái việc cái đồng ý tiêu dùng Tesla, anh chàng này nổi tiếng về cái xe Tesla, anh làm thêm nhiều thứ khác nữa. Một ngày nào đó, thí dụ như, quý vị tưởng tượng Tesla đang ngon mà, phải không? Phải không? X đang ngon. Một ngày đó cái chuyện gì xảy ra, không phải Tesla, dường như là SpaceX, hay là về X, cái mảng truyền thông, cái mảng về cái xã hội gì đó, tự nhiên nó xuống là nó kéo cả một cái Tesla đi xuống luôn. Tức là anh này làm nhiều thứ khác nhau. Nên ví dụ nghĩ là quý vị nào mà làm ăn thì cũng nên để ý về cái câu chuyện của những người đi trước. PPG là một trong những cái tên của hãng sơn, quý vị vào Lowe's, Home Depot gì đó. PPG là một cái tên của cái sơn nhà, sơn cửa đó. Vì thì sáng hôm nay họ lại ở 1.800 nhân viên. Wow. Ví dụ thấy rằng, ví dụ thường đưa ra những cái công ty lay off nhân viên, nhưng mà tại sao Bộ Lao động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp lại giảm? Cái vấn đề này chúng ta nên hỏi lại, đúng không? Đôi một 17.000 người rồi mới đây nè, rồi bây giờ là thấy 1.800 nhân viên của PPG nữa. Rồi nào là công ty này đóng cửa, công ty kia đóng cửa, vậy nhân viên họ lấy tiền đâu ra? Họ không xin thất nghiệp à? Mà tại sao số người xin trợ cấp thất nghiệp đi xuống? Hài đúng không? Và hài. Nếu bị theo dõi những cái thông tin về lấy những cái thông tin mà mảnh ghép lại đó, hình như là không có đúng giờ đâu hết quý vị. Mà cái hãng sơn này lấy ở 1.800 nhân viên, lý do vì nó cũng đồng tình với những cái hãng khác thôi. Chứ hàng như bây giờ nhà không sửa, nhà không sơn, không có tiền thì sơn bán không được, thì dĩ nhiên lấy ốp nhân viên thôi, chuyện đó rất là bình thường, đúng không? Bà Janet Yellen sáng hôm nay bà nói rằng tariff là một những cái không cần thiết, hay là nó sẽ làm cho cái inflation Hoa Kỳ tăng lên. Tiến Dũng xin phép tính chính với cụ, tại vì bà Janet Yellen là một trong những người mà gọi là học cũng trường nổi tiếng ra. Bà là bộ trưởng tài chính luôn, bà rất là giỏi, không ai phủ nhận điều đó hết. Nhưng mà lý do bà nói sai, Dũng xin nói rõ nha, bà nói sai bởi vì bà tôn trọng một cái đảng nào đó thì khác. Có nhiều người chấp nhận theo một cái đảng Cộng Hòa thì bớt méo sự thật chút, hay là cái người theo đảng Dân Chủ thì bớt méo sự thật chút. Thì bà Janet Yellen thì chúng ta biết rồi, thì bà bớt méo như vậy thì bà theo đảng nào mình biết rồi. Cái vấn đề ở chỗ này, cái tariff rất cần thiết, bất cứ quốc gia nào cũng cần hết, tức là cái quan thuế của tụi mình. Thí dụ cho quý vị sẽ hiểu liền. Bây giờ đưa vài trăm ra thí dụ luôn. Bây giờ giữa cái hãng xe Tesla, thí dụ phải công nhận Tesla rất sợ hãng làm xe điện của Trung Quốc, đó là BYD. Cái BYD này thì tất cả mọi cái công nghệ của nó chẳng thua gì Tesla hết, thậm chí có thể nói rằng nó còn ngang ngửa và thậm chí có thể hơn nữa về cái điện, cái bình điện. Thí dụ xin quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết này ha, BYD. Và Tesla đang lệ thuộc vào chính phủ để mà chính phủ không có cho cái xe này đi vào Hoa Kỳ, cái xe BYD của Trung Quốc vào Hoa Kỳ. Một ngày đẹp trời nào đó, thí dụ mấy trăm một cái xe điện 40.000, cái xe Tesla 40.000, mua năm nay 40.000, ok, năm 2025 chính phủ mở cửa cho xe Trung Quốc vào, không tariff, 20.000 một chiếc xe, tất cả mọi thứ ngang ngửa, không thua, thậm chí hơn cái xe Tesla luôn. Và năm sau cái xe Model 3 của Tesla không cạnh tranh nổi, phải xuống 20.000 để chúng tôi có cạnh tranh thị trường với lại cái xe của Trung Quốc. Tự nhiên Mai Trâm mua cái xe 40.000 rớt xuống còn 20.000, tức là không phải hãng lỗ đâu mà chính cá nhân quyền cũng lỗ. Vậy thì tariff rất cần thiết cho bất cứ một quốc gia nào để bảo vệ cái quyền lợi của quốc gia đó và người dân. Bây giờ tariff không đưa ra, thí dụ nói thí dụ như Việt Nam thế này, xe cấm, tariff cấm, ok, sắt cấm, thí dụ những gì mà Hoa Kỳ sản xuất được, chúng tôi không muốn anh đi vô, solar panel, chúng tôi làm được, Trung Quốc không đi vô, ly bán boba tea, chúng tôi làm được nhưng mà rẻ không cần thiết, mời vô, không cần tariff cũng được. Vì đâu hiểu gì nó, tức là những cái cơ sở thương mại, những cơ sở bán lẻ đó, họ rất cần cái giá càng rẻ thì giá thành càng xuống, càng thấp. Còn những cái gì mà nói là ồ đi vào sẽ dấy lên một cái thất nghiệp hoặc là công ty sẽ không bán được đồ thì tariff rất cần thiết. Chứ không phải là cái nào cũng tariff hết. Cái hạn như John Deere. Ông Trump nói rằng nếu mà John Deere mà outsource qua bên Mexico đó, ông tariff 200%. Yes. Tại vì sao khi mà John Deere đi ra nước ngoài, nhân viên bị lay off và cái người nông dân cũng khó chịu nữa. Ok, rất nhiều thứ xảy ra. Thì ông nói là nếu mà đem ra ngoài, nhân viên sẽ bị thất nghiệp. Đi ra không được, nhưng mà đi vào có thể được. Đó là cái tình hình mà chúng nghĩ là một cái người mà lãnh đạo mà biết về kinh tế đó, thì chắc chắn sẽ giúp cho bảo vệ được cái quyền lợi của các công ty, các corporation ở Hoa Kỳ, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay về nói về nuclear power. Wow! Ngày hôm qua thì cũng nhớ rằng Amazon đã bỏ ra 500 triệu để hoạt động, kích hoạt lại các nhà máy nguyên tử, điện nguyên tử, gọi là power, nuclear power. Lý do như thế này. Các, về cái data center, hay chúng ta gọi là cái cloud mà bà Kamala Harris nói là ta phỏng vấn bằng cloud là gì? Là chúng ta đã sẽ xem tất cả những cái đó trên tầng mây. Ôi thượng đế ơi, tức là thượng đế giữ giùm quý vị đó. Ý là bà như vậy luôn quý vị. Nhưng mà thật sự là, ví dụ biết chắc là có nhiều quý vị không có hiểu chữ cloud là gì. Cloud data. Hay là cái cloud, một cái center, data center. Thí dụ như, trước đây một cái công ty lớn có một cái server. Tất cả mọi dữ liệu họ để vào cái server đó. Nó có 5 cái RAM, ok? Nó backup lại, nó nằm trong đó. Chúng ta gọi chung là server, router, server. Hay là Cisco router. Thì họ để vào đó. Thì bây giờ họ không dùng cái server nữa, họ remotely save những cái data đó đi vào một cái data center mà mình không thấy được cái đó làm đâu, tức là physical không có, thì người ta gộp chung là gọi là cloud, tức là một cái vô hình nào đó nó nằm ở đâu đó, mình chỉ biết là mình đã nằm một cái data center nằm đâu đó, mình save vào những cái dữ liệu trong đó, nó gọi là data center, gọi chung là cloud, ok? Thì cái nuclear phải có mới đủ power để làm nguội và giữ được cái data center đó cool down. Mà nó rất là lớn, quý vị. Cái data center đó lớn, nó cần máy lạnh liên tục luôn. Nó nóng lắm. Và điện power, đặc biệt về solar không chịu nổi. Đặc biệt về windsurf, tức là những cái máy gió làm điện không chịu nổi. Bắt buộc phải sử dụng nuclear power mới chịu nổi. Và dầu xăng thì chúng ta biết là chịu nổi. Và Amazon đã submit và đã được đồng ý và đã khởi động lại và đã bỏ là 500 triệu để xây dựng những nhà máy nuclear power để mà làm nguội nhà máy. Vậy thì một trang sử mới sẽ mở ra. Khi chính phủ đã chấp nhận về cái nuclear power thì trong tương lai những nhà máy nguyên tử khác sẽ hoạt động trở lại. Hoạt động trở lại thì điện sẽ đi xuống và chúng ta sẽ nhờ cảm ơn Amazon. Hy vọng là như vậy. Hy vọng là chính phủ hiểu được vấn đề và có thể người ta sẽ nói là hey, Amazon mở lại được thì tôi cũng mở lại được. Tức là họ sẽ đồng loạt mở lại thì điện lúc đó chúng ta sẽ trả rất là rẻ. Vì hiện tại bây giờ chúng ta trả tiền điện rất là mắc kinh, thưa quý vị. Xin trở lại mấy đáp.
Mà khi mà điện mà xuống rẻ thì hình như mọi thứ nó cũng xuống rẻ, từ giá thực phẩm, giá thành, những đồ ăn, những đồ dùng nó cũng xuống giá. À, điện xuống mà xăng xuống thì không còn gì tuyệt vời bằng, phải không anh Tiến Dũng?
Chính xác. Energy mà xuống là mọi thứ đều kéo theo. Nhưng mà cái vấn đề là, ví dụ nói vậy đó, những cái tariff không cần thiết thì chúng ta không có cần siết lại thì sẽ rất là tuyệt vời, kính thưa quý vị. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng. Và thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa theo dõi là chương trình Kinh tế và Thị trường mỗi buổi sáng với anh Tiến Dũng. Và chương trình ngày hôm nay xin được tạm ngưng nơi đây và sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu cũng vào giờ này.